đề là gì? Là cái phần tâm thức chúng ta bị loạn, và chúng ta không có một phương pháp nào để điều chỉnh chính cái phần mà là phát triển nội tâm của chúng ta. Cho đó cho nên người là cái phần thiền kangaroo. Mà bây giờ thì thiền kangaroo nhiều lắm, nghe chỗ nào nghĩa là có cách hành thiền nào mình cũng muốn, nghĩa là muốn học hết trơn. Và nghe cái gì mà nghĩa là có vẻ nghĩa là có một vị nghĩa là đại thiền sư nào là mình sẵn sàng nghĩa là quy y làm đệ tử để là học thiền. Trong khi mình không biết rằng cái thiền, cái điểm quan trọng của nó là gì, có thể gọi là hóa giải được, hay mình gọi là cái phần phát triển được những cái năng lực để nghĩa là mình nữa là vận hành cái phần vận hành tâm thức của mình đi về con đường thiện. Như vậy là mình thấy rằng, chứ bây giờ mình thí dụ thử rằng đó là khi mà mình nôn nóng quá, mình muốn tu thiền để mình hóa giải chuyện này chuyện kia, thì các vị biết là khi mình nôn nóng quá, một vấn đề nữa là trở ngại hiện tại của người mà Phật tử phương Tây chúng ta là chúng ta bị nôn nóng, bị phiền não. Ở nhà mình có nhiều người bị phiền não chuyện này, giận hờn, rồi đến hỏi thầy là có cách nào mà học thiền để cho nó giảm bớt cái đó không? Nhưng mà bây giờ các vị cứ bây giờ phân tích thử cái này nè. Nếu mà có một người nữa là có những vấn đề như là buồn nản, có những người nữa là sợ hãi, trống trải, rồi có những người nữa là cái bằng bị bệnh trầm cảm, rồi có những người nữa là bị bệnh lo âu, rồi có những người nữa là bị nữa là buồn vì vợ bỏ, rồi muốn tu thiền. Cái đầu tiên các vị đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình có những trường hợp đó mà muốn học thiền. Tại vì sao vậy? Các vị phải tìm một cái người thuộc về tâm lý học hoặc một cái người cố vấn để họ giúp đỡ cho mình, nghĩa là mình ổn định tâm thức trước khi mình muốn tu thiền. Còn nếu không á, các vị đem cái tâm trạng đó, cái tâm trạng đó là khổ não, nghĩa là cái bằng nghĩa là bây giờ nghĩa là bị nghĩa là vợ bỏ mình, muốn ngồi thiền để làm sao mà cho vợ trở về. Hoặc là mình bị khổ quá là vì sao vậy? Bị thất nghiệp, bị nghĩa là bị nản chí, bị trầm cảm, bị ưu tư, bị lo lắng. Thì khi mà các vị dùng cái chất liệu đó để bắt đầu nghĩa là hành thiền, thì coi như là nó không có yếu tố để nghĩa là phát triển cái mình gọi là cái bằng đủ cái chất liệu để làm cho cái tâm thức mình vận hành hướng về điều thiện. Bởi vì cái bản chất của nó đau khổ. Cho nên nghĩa là cái người mà giống như cái người thất tình vậy, ngồi không mà vừa ngồi nhắm mắt lại là nó hiện cái hình của người đó ra rồi. Tối ngày cái ngồi cái suy tư, cái ngồi cái đó rồi nghĩa là thậm chí nghĩa là thấy người ta, thấy cái người đó chết rồi, cứ muốn chết theo không à. Thì làm sao mà có thể là vận hành cái tâm thức để trở thành nghĩa là dũng mãnh được. Mà trong khi cái người mà hành thiền là cái người đó rất là sáng suốt. Cho nên con người các vị thấy không, những thiền sư họ rất là tự nhiên. Và bắt đầu hành thiền á, và họ nghĩa là thầy nói rằng họ tắm rửa sạch sẽ là chọn một nơi thoáng mát, bắt đầu nghĩa là tâm thái thư thái để bắt đầu nghĩa là vận dụng cái tâm thức, họ mới trở thành sức mạnh được. Nếu bây giờ nghĩa là mình mang một cái tư thế nghĩa là tiêu cực, ví dụ như là buồn nản, sợ hãi, nghĩa là cái bằng bị trầm cảm, bị thất vọng, bị nghĩa là cái bằng thua bài, nó đi tu thiền, tu cái nỗi gì bây giờ? Nó càng tu nó càng còn xuống lần nữa và càng bệnh hoạn hơn nữa. Rồi là có nhiều người tử muốn nghĩa là muốn thiền để sức hồn, muốn thiền để nghĩa là cái bằng chứng đắc nghĩa là trong một cái kiếp này, trong lúc này có nghĩa là có thể là đạt được tự tánh, nghĩa là cái bằng thõng tay vào chợ giống như nghĩa là mấy ông thiền sư vậy đó. Thì mình suy nghĩ vậy, cho nên chính cái chỗ nôn nóng đó mà mình nhảy chỗ này hết chỗ kia, và khi cái tâm thức chúng ta nhảy như vậy đó, chúng ta trở thành thiền kangaroo và không có đạt được kết quả. Bây giờ mình lập ra, bây giờ mai mốt có thầy sẽ lập ra cái hội thiền kangaroo. Mấy Phật tử muốn đăng ký không? Mình đổi đủ thứ, mỗi một tuần lễ mình đổi một môn. Thiệt ra trong cái thiền nó chỉ có những cái phần mà người ta thường thực hành hai cái là gì? Là cái bằng cái thiền đó là quán, đó là cái bằng anapanasati, tức là gì? Là đếm hơi thở. Đó là thiền căn bản của Nam Tạng. Hay là cái thiền thứ hai nữa là cái bằng quán niệm về từ bi, nếu mình làm Phật tử. Bởi vì mình hay tán loạn, mình hay suy nghĩ nhiều, cho nên mình nghĩa là tu cái pháp nghĩa là ngay cái pháp căn bản của Đức Phật dạy đầu tiên, đó là cái bằng ngoại trừ tứ niệm thứ, trong đó nó có nghĩa là anapanasati, tức là gì? Là quán niệm về hơi thở, thở ra thở vô, biết được mình thở ra thở vô, theo dõi cái hơi thở, theo dõi con người của mình để cho nó nghĩa là ổn định tâm thức. Như vậy đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là quán, khi nào mà mình đã đưa đến cái vấn đề nghĩa là vận chuyển cái tâm từ bi của mình. Tại vì nghĩa là mình hay giận, hay hờn, hay có một cái bệnh, ví dụ giờ mình có cái bệnh nữa là hay tìm lỗi người ta, hay thích nói lỗi người ta, thì ngay lúc đó là cái tâm thức mình biết rằng đó là một tội lỗi, đó là một cái điều tội lỗi, cho nên mình rất là buồn rầu. Bây giờ làm thế nào để hàng phục được cái loại ma chướng này, cái tâm mà cái bằng muốn tìm lỗi, muốn làm khổ ta cái người này, và lúc nào mà mình có thể ổn định được mà trong tâm mình thương yêu người khác mà không bao giờ thấy lỗi người nữa. Nếu có thấy được, thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người, luôn luôn thấy lỗi mình, có nghĩa là tỉnh táo để biết được hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình có làm khổ mình và khổ người khác hay không, thì thấy được lỗi mình. và không bao giờ đi tìm, mình gọi là cái bằng đi tìm lá, đi tìm sâu, đi tìm người này, đi tìm người kia, mà thấy được lỗi người ta, thì ngay lúc nào mà tâm thức mình nhận thức được rằng đi tìm lỗi người là một sự đau khổ cho mình và cho người khác, thì lúc đó bắt đầu mình là một trong những cái chiếu kiến, có nghĩa là mình ngồi mình suy nghĩ, thấy được cái hành nghiệp rõ ràng của mình, thì lúc đó mình có thể bắt đầu tỉnh tâm, có thể hành thiền. Nó đơn giản vậy thôi. Và cái chỗ đơn giản này thì các vị thấy rằng cái gì mà chúng ta nghĩa là thực tập lâu ngày nó trở thành một sức mạnh, và chúng ta bắt đầu phải từ con số rất là nhỏ, từ một cái sợi tơ rất là nhỏ. Chứ từ đầu tiên mình đừng có ôm đồm, mới vô cái gì phật tử là hỏi rằng như vậy thì con phải ngồi thiền bao lâu, mới một cái ngày con phải ngồi bao lâu. Thật ra đầu tiên các vị không cần ngồi nhiều, ngồi 15 phút thôi, ngồi 15 phút mà thở quên hết mọi thứ xung quanh mà thở cho đàng hoàng, ngồi cho thẳng lưng mà thở cho tốt. Rồi khoảng chừng vài ba tháng rồi các vị tăng lên chừng 5 phút nữa. Rồi nghĩa là cái bằng cho đến một thời gian nữa các vị tăng lên chừng 5 phút nữa. Lúc nào mà các vị ngồi trung bình trong vòng 45 phút trở lại là các vị đã là tốt lắm rồi. Đã điều chỉnh được, mình gọi là cái máy mà nó điều chỉnh được trong vòng 45 phút mà nó không có bị trục trặc là coi như các vị đã hoàn thành được một cái phương pháp đầu tiên gọi là hành thiền có kết quả. Và khi các vị điều chỉnh được cái phần nữa là vận hành của tâm thức, mình gọi là phát triển cái năng lực để hóa giải các cái nghiệp chướng của mình á, thì lúc đó chúng ta biết là chúng ta đã đi vào trong cái thiền định rồi. Rồi bây giờ các vị cứ thấy rằng nếu mà khi mình hành thiền như vậy đó, cái lợi ích của nó thế nào? Lợi ích của nó là nó sẽ hóa giải được những cái phần tâm thức của mình. Ví dụ như mình bị bấn loạn á, mà mình đếm số tức á, thì mình sẽ được an định. Cho nên nếu mà các vị mà khó ngủ, các vị đếm một khoảng chừng 5-10 phút là các vị đi vào giấc ngủ ngay. Các vị chỉ cần trong 5-10 phút là các vị đi vào giấc ngủ ngay. Đó là mình bị khó ngủ. Nếu mà các vị có cái tâm mà cái bằng nó sân hận, nó phiền não rồi, các vị cứ khởi cái lòng từ bi, các vị ngồi các vị cứ thương hết người này thương người kia, thấy cái những người xung quanh mình họ cũng giống như mình, họ cũng mỏng manh lắm, không biết sống ngày nào, không biết chết ngày nào. Và như vậy thì mình phải thương yêu bắt đầu những người gần gũi mình, rồi kế đến thương yêu những người xa hơn, rồi kể cả thương yêu những kẻ thù của mình. Bởi vì những người mà họ thù mình là vì họ vô minh thôi, mình suy nghĩ vậy. Cứ nghĩa là mình coi như là đó là ác ma nó thử thách mình. Bởi vì trong kinh nói rõ ràng rằng là khi ngài Mục Kiền Liên nói rằng ác ma thấy những người hành thiền á, nó cho những người đó chửi mắng, làm não hại, thậm chí đánh đập mình. Thì bây giờ mình làm thế nào để mà mình nghĩa là ngồi rồi mình nhắm mắt vậy, là mình nghĩa là thấy được tất cả những cái hình ảnh trong quá khứ hiện ra, có lẽ mình làm một nghiệp chướng gì bây giờ đang thử thách mình. Các vị biết là ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên là một cái vị đại thần thông, ngài đang ngồi thiền, bây giờ con quỷ nó đi ngang qua, nó nói ông này ông ngồi gì mà liêm diêm nó không nói gì trơn, nó đầu chọc lóc vậy. Nó lấy một cái búa nó đánh ngài Mục Kiền Liên. Các vị biết là trong kinh nói rằng cái sức đánh con quỷ đó